Chứng tăng Như Lai là chứng tăng cái gì? Chứng tăng Như Lai á, thứ nhất là chứng tăng 10 phẩm tính giác ngộ. Chứng tăng Như Lai là chứng tăng 10 phẩm tính giác ngộ của Ngài. Nó gồm có Như Lai, ứng cúng, hay là A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, vân vân. Đó, xứng tăng Như Lai nghĩa là xứng tăng 10 phẩm tính giác ngộ của Ngài, là Như Lai, ứng cúng, hay là A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, vân vân. Và chúng ta kính lễ Như Lai chính là chúng ta kính lễ 10 phẩm tính này. Cho nên trong truyền thống xứng đáng và kính lễ của trường phái Phật giáo thuộc văn hệ Bali, các thầy các cô đều thấy là khi nào các vị xứng đáng đều xứng đáng Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Cho nên Tathagato là Như Lai, Arahato là A-la-hán, là ứng cúng, Sama Sambuddhassa là chánh biến tri. Tức là tán dương chỉ có ba cái phẩm tính đầu, đó là tán dương tắc thôi. Chắc đúng là có một cái bài tán dương đầy đủ cả 10 phẩm tính. Và trong cái truyền thống Phật giáo thuộc văn hệ Sanskrit hay Hán Tạng đều là xưng tán Nam Mô Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự, trưởng phu thiên nhân, sư Phật thập hiệu thế tôn. Và xưng tán như vậy rồi kính lễ. Và kính lễ là nhiều vị họ kính lễ Nam Mô Như Lai họ lại xuống, rồi Nam Mô ứng cúng họ lại xuống, rồi Nam Mô chánh biến tri họ lại xuống. Và trong cái văn gọi là Hồng Danh Bộ Sám, mình cũng có xướng là Nam Mô Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, có không? Có đó. Mà đúng ra là Nam Mô Như Lai là mình lại xuống, Nam Mô ứng cúng là mình lại xuống, Nam Mô chánh biến tri là mình lại xuống, Nam Mô minh hạnh túc là mình lại xuống. Đó là mình lại kính lễ từng cái phẩm tính giác ngộ của Phật và xưng tán từng cái phẩm tính giác ngộ của Phật. Còn mình xưng Nam Mô Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự, trưởng phu thiên nhân, sư Phật thế tôn, là mình xướng hết các cái phẩm tính giác ngộ đó mà mình lại một lại. Đó là mình lại tổng thể. Đó là mình lại tổng thể. Chứ đúng ra là thâm tâm tín dạy là mình lại từng cái phẩm tính và quán chiếu từng cái phẩm tính đó thật sâu sắc. Và chính những cái phẩm tính đó nó sẽ xâm nhập vào ở trong tâm hành của chúng ta và làm cho những tâm hành thấp kém của chúng ta trở thành ra tâm hành cao thượng, những tâm hành bất thiện ở trong chúng ta trở thành ra những tâm hành thiện, những tâm hành thiếu chân thực ở trong tâm thức chúng ta trở thành những cái tâm hành chân thực đó. Cho nên kính lễ Như Lai và xứng tán Như Lai chính là kính lễ và xưng tán 10 phẩm tính giác ngộ này. Quý thầy, quý cô nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Và vì Phật có đầy đủ 10 phẩm tính này, cho nên Đức Phật mới là làm cái chỗ sở y cho niềm tin của chúng ta. làm cái chỗ y cứ cho chúng ta quy y, làm cái chỗ y cứ để cho chúng ta xuất gia học tập theo Ngài mà không học tập bất cứ một cái gì khác. Đó. Nương tựa vào Phật, 10 phẩm tánh này mà không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Đó. Bởi vì chư thiên quỷ thần không có được 10 phẩm tánh này. Cho nên mình không kính lễ, mình không quy y, mình không suốt đời nương tựa, hay đời đời nương tựa. Phải nhớ, mấy thầy, mấy cô phải nhớ cái pháp hành này. Mười trí lực của Phật, tức là kính lễ và sân tán 10 cái sức mạnh trí tuệ của Phật. Thứ ba là 4 vô sở úy. Chúng ta kính lễ, chúng ta sân tán Đức Phật, chúng ta kính lễ, chúng ta sân tán chư Phật, là chúng ta kính lễ và sân tán 4 vô sở úy này của các Ngài. Chúng ta kính lễ chư Phật, sân tán các Đức Như Lai, là chúng ta kính lễ và sân tán 18 pháp bất cộng của các Ngài. Mười phẩm tánh giác ngộ, 10 sức mạnh trí tuệ, 4 vô sở úy và 18 pháp bất cộng. Quý thầy, quý cô, về kiếm cuốn niềm tin bất hoại đối với Đức Phật mà tôi đã viết để đọc. Niềm tin bất hoại đối với Đức Phật. Quý thầy, quý cô biết nếu mình thực hành pháp xứng tán Như Lai á, đưa tới cái sự thành tựu. Thành tựu cái gì? Nó thành tựu ngay 10 thiền nghiệp đạo của chúng ta. Nó tránh xa 10 bức thiền nghiệp đạo trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết xứng tán Như Lai, xứng tán công hạnh của chư Phật, mà xứng tán 10 phẩm tánh giác ngộ của Phật, 10 sức mạnh trí tuệ của Phật, 4 sự không sợ hãi và vô ngại biện của Phật, 18 pháp bất cộng của Phật. Do cái sự sân tán như vậy, ca ngợi như vậy, mà mình tránh xa được 10 bức thiện nghiệp đạo, mình thành tựu ngay 10 thiện nghiệp đạo. Và khi mà mình sân tán Như Lai, có nghĩa là mình nghĩ về Như Lai, nghĩ về những gì tốt đẹp của Như Lai. Và luôn luôn, bất cứ lúc nào cũng nghĩ về cái cao quý tốt đẹp, cái tâm từ bi rộng lớn, cái trí tuệ vô biên, cái sự giáo hóa không mệt mỏi của Như Lai mà ca ngợi tán dương. Quý thầy, quý cô biết rằng là trong kinh kể lại chuyện vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc đi tới hầu Đức Phật. Mỗi khi mà rảnh rỗi công việc triều chính, vua Ba Tư Nặc đến hầu Phật. Và vua Ba Tư Nặc thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, con có hai người hầu cận luôn luôn đi để bảo vệ bên con. Con đối xử với hai vị hầu cận này rất tốt đẹp, rất hết lòng. Là hôm đó đến giờ ngủ, con nằm ở bên phía đông, hai vị hầu cận đó nằm ở trong phía tây, nằm yên lặng để con nghe họ nói cái gì, họ bàn với nhau cái gì. Thì hai vị hầu cận con á, họ chỉ ca ngợi những phẩm tánh giác ngộ của Phật. họ ca ngợi sự siêu việt của chánh pháp cho Thế Tôn chứng nghiệm và giảng dạy. Họ ca ngợi sự thanh tịnh của tăng đoàn, hòa hợp của tăng đoàn. Và trong cái sự nói chuyện với nhau, họ toàn nói chuyện Tam Bảo và ca ngợi những phẩm tính của Tam Bảo không à. Họ không nói gì về chuyện nhớ vợ, nhớ con, không nói chuyện gì hầu con cả, mà nói toàn chuyện Tam Bảo thôi. Sau khi nói xong rồi thì hai vị hỏi nhau, bây giờ Thế Tôn và Tăng Đoàn đang ở đâu? Thì một vị nói, Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn ở nơi tỉnh xa phía Tây. Thế thì hai vị hầu cần vua Ba Tư Nặc nói gì với nhau? Mình chưa có cơ hội tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, kính lễ Đức Thế Tôn, ca ngợi Đức Thế Tôn trực tiếp. Thì bây giờ đây mình ngủ, mình nên quay đầu hướng về Thế Tôn, hướng về Tăng Đoàn. Mình quay đầu về phía Tây để tỏ lòng sự tôn kính của mình đối với Thế Tôn, đối với Tăng Đoàn, đối với chánh pháp. Và vua Ba Tư Nặc nói họ quay đầu về nơi Đức Thế Tôn, nhưng mà họ đạp chân về ở nơi con, bởi vì con đang ở phía đông. Cho nên những cái vị hầu cận của vua Ba Tư Nặc mà khi nghĩ đến Thế Tôn, họ đi hầu vua nhưng mà họ luôn luôn nghĩ đến Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc nói, con là vua, con lo cho họ, nhưng mà họ không nghĩ tới con, họ chỉ nghĩ Thế Tôn thôi. Bởi vì sao? Bởi vì Thế Tôn có những đức tính mà con không thể có được, thế gian này không thể có được. Đó. Nói như vậy để quý thầy quý cô thấy, khi mà một người mà đã có cái thâm tâm tín dạy rồi đối với Tam Bảo, thì họ có thể làm bất cứ công việc gì, đang ở đâu họ cũng nghĩ tới Thế Tôn thôi, và làm bất cứ công việc gì họ cũng hồi hướng đến Đức Thế Tôn thôi. Hầu cần vua cộng để mà phục vụ Thế Tôn, phục vụ Tam Bảo. Và phục vụ Thế Tôn, phục vụ Tam Bảo không có nghĩa là phục vụ Ngài cái gì. Phục vụ Thế Tôn, phục vụ Tam Bảo là để họ hoàn hảo bản thân họ, họ hoàn hảo gia đình họ, họ hoàn hảo cái phước báo người trời của họ, để họ có cơ hội trở thành vị xuất gia đệ tử thật sự của Đức Thế Tôn trong tương lai. Đó. Cho nên tất cả những việc làm của họ dù đang ở thế gian, nhưng mà cái tâm trí của họ đã nghĩ tới xuất thế gian, để nghĩ tới Tam Bảo. Vừa rồi đi dạy ở Hà Nội, có nhiều Phật tử ở Hà Nội tới thăm tôi, và nhiều vị thưa với tôi rằng, thưa Hòa Thượng, Hòa Thượng cầu nguyện cho con sớm được xuất gia. Thì tôi hỏi quý vị năm này mấy tuổi? Dạ con chưa đầy 40 tuổi. Có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có tài sản không? Dạ tài sản chúng con nhiều lắm. Tài sản chúng con gọi là sắp sửa đạt tới đỉnh điểm của vật chất. Thì tôi hỏi, tài sản như vậy mà tại sao lại phát tâm xuất gia? Dạ chúng con biết những cái đó không phải là mục đích của cuộc sống hạnh phúc. Có những vị đang quản lý một công ty lớn, một cái công ty mà đến 7.000 người, liên hệ đến công ty đó đến 70.000 người. Nhưng mà có nhiều vị ở trong công ty đó có cái vị trí lớn đã phát tâm xuất gia và đã âm thầm xuất gia trong cái điều kiện của mình đang có thể. Và có những vị mà chồng ở vị trí rất cao trong xã hội, con cái học hành rất thông minh, giỏi, rất dễ thương, sống trong cái cảnh thế gian đầy những điều kiện vật chất như vậy, nhưng mà tâm của quý vị luôn luôn nghĩ tới đời sống xuất gia. Và họ thưa với tôi, Hòa Thượng cầu nguyện cho chúng con sớm được thành tựu cái nguyện này. Mặt mày quý vị xinh đẹp lắm, nam cũng xinh đẹp mà nữ cũng xinh đẹp lắm. Tôi nói như vậy để cho các thầy các cô thấy là mình cố gắng tu hành và cố gắng thương chúng sinh, thương Phật tử, thương quần chúng. Và thương chúng sinh, thương Phật tử, thương quần chúng thì mình làm cái gì? Cố gắng tu hành, đừng phá cái tín tâm của quần chúng. Nếu mình tu hành mà nói không có đúng về chánh lý, chánh pháp á, là mình phá tín tâm của quần chúng, phá tín tâm của Phật tử, cái tội đó nó lớn lắm. Mình đừng có phá kiến. Nếu không đủ khả năng để giữ giới thì mình xả giới. Mà nếu gọi là bất giác mà phạm giới, tội đó còn nhẹ hơn là tội phạm kiến và phá kiến. Đó. Cho nên giữa này, mình đừng có nghĩ rằng mình ở trong chùa là chỉ có mình biết tu thôi, còn người ngoài họ không biết tu. Mình hiểu như vậy là không có chuẩn mực đâu. Ở trong chùa mình phải tu tập như thế nào? Mặc chiếc áo người tu mình phải hành trì giới luật như thế nào để cho nó có nội dung thật sự là một người tu? Còn nếu mình ở chùa, chỉ mượn chùa mà sống, cuộc qua ngày, lánh nặng tìm nhẹ, rồi mượn cái hình ảnh của Phật mà tô đắp cái bản ngã của mình, thì quả thực ở chùa như vậy không hay. Không hay chút nào. Cho nên là mình ở chùa phải có cái pháp học cho nó rõ ràng, phải có cái pháp hành rõ ràng mỗi ngày để nuôi dưỡng cái tâm trí xuất gia của mình. Và tôi nhắc nhở quý thầy, quý cô, mình may mắn được làm người xuất gia ở trong chùa, nhưng mà mình đừng nhìn mọi người là xấu, dù người đó chưa biết tu tập, mà hãy nhìn tất cả mọi người đều có Phật tính. Và chúng ta tới với họ là chúng ta làm cái điều kiện để cho Phật tính nên người đó khởi hiện. Đó. Tôi thấy tất cả mọi người đều là dễ thương, không có ai dễ ghét hết. Nhưng mà tại vì họ có những cái lời nói dễ ghét, họ có những cử chỉ dễ ghét, là bởi vì họ sống trong môi trường mà ai cũng dễ ghét đối với họ, cho nên cái dễ thương của họ không khởi lên, mà cái dễ ghét của họ càng ngày càng tăng lên. Cho nên họ dễ ghét là chẳng qua chưa có điều kiện để thể hiện cái dễ thương, phải không? Và chúng ta dễ thương là vì chúng ta chưa có điều kiện để thể hiện cái dễ ghét thôi, phải không? Nên nếu có cái điều kiện để thể hiện cái dễ ghét thì đôi khi mình là dễ ghét hơn những người dễ ghét nữa đấy. Ở trong chùa rồi mà còn thèm cái vịt lộn, phải nhảy cửa chùa mà ra, chi mà ăn cái trần lộn mà khổ vậy. Rồi ăn xong rồi ron rang nhảy vô lại cửa chùa, ron rang tới phòng. Rồi giả đò định hắn đến hó. Mọi người hỏi có cái chi, đi đâu về vậy? Có đâu, đi giải, đau bụng. Cho nên mặc cái áo dễ thương, có cái đầu dễ thương, mà sao cái tâm, cái trí ở trong cái đầu đó nó dễ ghét đến vậy, nó dối gạt đến vậy, nó sâu xa đến vậy. À, cho nên là phải nhớ, mình đừng có nghĩ rằng mình đang ở trong môi trường dễ thương là mình dễ thương hoàn toàn. Chưa hẳn đâu. Có những người ở trong môi trường không dễ thương mà họ vẫn dễ thương. À, cho nên mình khởi cái tâm tu, đừng có khinh ai hết. Ngay cả cái người không dễ thương mình cũng khinh họ. Đó là mình đang đi theo cái hành của Phật, mình làm theo cái việc của Phật. Mà điều tôi nói với quý vị, đừng khinh ai hết, đó là hành của ai? Đó là hành Pháp Hóa đó. Đó là người mà kính lễ Pháp Hóa đó, thọ trì kính Pháp Hóa đó. Lại Pháp Hóa mỗi nhất tử nhất bái, mà còn thấy người này dễ ghét, người kia dễ thương, thì đâu phải là hành giả Pháp Hóa đâu. Có phải không? Hành giả Pháp Hoa mà lại Pháp Hoa nhất tử nhất bái thì không thấy ai là người dễ ghét hết. Phải không? Thấy ai cũng người dễ thương cả. Nhưng mà không mù quáng. Bởi vì có trí để quán và thấy rõ người đó dễ ghét vì họ chưa có điều kiện để dễ thương. Cho nên chúng ta nguyện làm điều kiện dễ thương để giúp cái dễ thương ở nơi người dễ ghét đó trỗi dậy. Mà muốn như vậy thì phải làm gì? Phải kham nhẫn. Kham nhẫn. Mà có cái tình thương lớn. Phải có cái trí tuệ lớn. Đó. Và tất cả những cái việc làm như vậy đều phải đi từ nơi cái sự thực hành kính lễ Phật mỗi ngày. Chứng tán chư Như Lai mỗi ngày. Việc mà Đức Thế Tôn thành đạo xong mà Ngài đi tới Bồ Đề Đạo Tràng để thuyết pháp, chuyện đó là chuyện mà mình cúi đầu đảnh lễ, đời đời kiếp kiếp vẫn không xứng cái công đức của Ngài, không xứng với cái tâm hạnh của Ngài đó. Chứ đừng có nói là mình lại một hai lại mà đã cho rằng là như thế này thế kia. Đó, mình nghiệm đi, mình học ở học viện, mình học ở luật viện, mình học ở thiền viện. Bây giờ bảo mình đi lên trên dân tộc thiểu số mà ở với mấy người dân tộc thiểu số, rồi hướng dẫn cho họ, mình có chịu đi không? Mình qua học một cái đại học bên Mỹ xong rồi, bên Ấn Độ xong rồi. Bây giờ giáo hội, thầy tổ của mình nói, thôi con lên ở trên cái vùng mà dân tộc thiểu số chưa có Phật Pháp, chưa biết gì hết. Con lên ở đó với họ, mình có chịu đi không? Đôi khi nể lắm thì đi, nhưng mà cái mặt buồn càm ràm. Thầy mình học bức mệt chứ bây giờ cho mình lên ở với thượng. Thầy không biết gì mình hết. Có nhiều vị như vậy mà. Thế mà Đức Phật thành bậc toàn giác rồi, Ngài tới với 5 anh em Kiều Trần Như. Không phải tới những con người bình thường, mà những con người ngoài đạo cố chấp. Tới vì họ. Phàm phu chay còn dễ hóa độ. Phàm phu mà còn có quán điểm, phàm phu đó khó hóa độ lắm. Phàm phu mà có quan điểm sai lầm, thì phàm phu đó là phàm phu hạ đẳng. Của sự hạ đẳng phàm phu. Thế mà Đức Phật tới với họ. Chẳng khác nào mình học xong tiến sĩ của các nước văn minh rồi, mà về thầy mình bảo đi tới đâu? Lên ở với dân tộc thiểu số. Chịu nổi không? Đó. Chịu không nổi, mình chịu đâu nổi. Nhưng mà Phật làm được hết, Bồ Tát làm được hết. Nếu mà tu hành giáo hóa chúng sanh mà không có cái tâm đại bi, không có cái đại trí, không có đại kham nhẫn, không làm gì được đâu các thầy các cô ơi. Đó. Đó, cho nên mình phải lạy Phật như thế nào, chứng tán Phật như thế nào để cho cái trí tuệ trong đời sống của mình nó phát sinh từ siêu việt đến thực tế, từ thực tiện đến siêu việt, mà không rơi vào nhị kiến, không rơi vào cái bản ngã. Đó mới là lạy Phật của chúng ta thành công. Đó mới là xứng đáng Đức Như Lai của chúng ta thành công. Và lạy Phật và xứng đáng Như Lai như vậy, chúng ta mới đạt tới gọi là thông lý đạt sự. Cho nên sống với thượng tầng phước đức cũng không có gì trở ngại, mà sống với hạ tầng kém phước đức cũng chẳng có gì trở ngại. Ở đâu, không gian nào cũng có sự an lạc hạnh phúc. Cho nên Bồ Tát sống với cái gọi là tánh tịnh Niết Bàn và vô trú xứ Niết Bàn, sự an lạc ngay nơi tự tánh của chúng ta, chứ không phải ở nơi ngoại cảnh. Đó. Và khi mà chúng ta nhận ra được cái tự tánh Niết Bàn, chứng lý hành sự, chứng lý, chứng tánh tác Phật sự, thì ở đâu chúng ta cũng có an lạc, trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có an lạc, và Niết Bàn ở đâu cũng có cho tất cả chúng ta. Đó. Và sống với ai chúng ta cũng có lợi ích. Đó. Cho nên chúng ta phải biết thực hành. Thứ nhất là kính lễ chư Phật, thứ hai là xứng tán Như Lai. Và khi mà chúng ta xứng tán chư Phật, xứng tán Như Lai như vậy, thì nơi đó nó có đầy đủ ba cái tam tụ tịnh giới cho chúng ta. Quý thầy, quý cô thấy, khi mà mình kính lễ chư Phật hay là xứng tán chư Như Lai, thì trong kính lễ chư Phật hay xứng tán Như Lai đầy đủ cả tam tụ tịnh giới ở trong đó. Tụ thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, tụ thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, và tụ thứ ba là nhiễu ích thượng tịnh giới. Khi mà thân chúng ta kính lễ chư Phật, khi mà thân chúng ta kính lễ chư Phật, trong giờ phút đó là thân chúng ta không làm bất cứ điều ác nào. Trong giờ phút đó là thân bất sát, bất đạo, bất dâm. Phải không? Bất sát, bất đạo, bất dâm có nghĩa là nó thuộc về nhiếp luật nghi giới. Thì khi mà chúng ta lạy Phật như vậy thì rõ ràng là ngay đó chúng ta chạm tới được pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Cho nên chúng ta lạy chư Phật hình tướng, biểu tượng để chúng ta chạm tới được cái pháp thân thường trụ của các ngài. Vì khi đó chúng ta nhất tâm bất loạn, nghiệp đạo sát, nghiệp đạo trộm, nghiệp đạo dâm không khởi lên, hoàn toàn không khởi lên. Và khi nghiệp đạo sát, nghiệp đạo dâm, nghiệp đạo trộm không khởi lên, thì ngay đó thiện nghiệp đạo bất sát, bất đạo bất dâm nó có mặt đó. Thì gọi là nhiếp thiện pháp giới. Và chúng ta lạy Phật bằng tất cả thâm tâm tín dại, chúng ta hiểu Phật mới lạy, chúng ta cảm được cái 10 phẩm tính giác ngộ của Phật chúng ta mới lạy, chúng ta cảm nhận được 10 sức mạnh trí tuệ của Phật chúng ta mới lạy, chúng ta cảm nhận được 4 cái sự không sợ hãi của Phật để tuyên dương chánh pháp chúng ta mới lạy ngài, lạy các ngài, chúng ta cảm nhận được cái siêu việt của Phật đối với các vị người trời Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, qua 18 pháp bất cầm, chúng ta mới đem hết thâm tâm tín dài để kính lễ chư Phật. Và chúng ta kính lễ chư Phật như vậy không phải cho chính chúng ta, mà còn cho cha mẹ chúng ta, còn cho mọi người thân yêu của chúng ta, còn cho tất cả muôn loài chúng sinh. Chúng ta kính lễ như Phật, chư Phật như vậy, đó là chúng ta đi tới được và nhiêu ích thượng tình giới, vì lợi ích chúng sinh mà chúng ta lại Phật đó. Cho nên nhiếp thiện pháp giới ở đây chính là gì? Chúng là ta thành tựu được cái gì? Thành tựu được báo thân trang nghiêm của Phật. Và chúng ta lại Phật với cái tâm ý mà thâm tâm tín giả như vậy, vì lợi ích chúng sinh đời này đời sau mà chúng ta lại Phật, vì lợi ích bản thân mình đời này đời sau mà chúng ta lại Phật, thì rõ ràng sinh ra ở đâu chúng ta cũng được lại Phật, đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu chúng ta cũng được gặp Phật để lại, để kính lễ. Và trong cái lại Phật đó, trong sự kính lễ đó, ta không hề lại cho riêng bản thân chúng ta, mà còn cho cha mẹ một đời nhiều đời. Pháp giới đã sanh phù mẫu, chúng ta lại cho pháp giới chúng sinh để hồi hướng công đức đó cho họ, thì cái đó là chúng ta đang hành trì giới nhiêu ích thượng tình, và dẫn tới chúng ta sẽ thành tựu thiên bách ức hóa thân. Đó đại chúng thấy trong cái hành nguyện phổ hiền, nguyện thứ nhất là kính lễ chư Phật. Chúng ta thực tập hành nguyện lại Phật mỗi ngày, chúng ta có tám tụ tình giới đầy đủ. Và trong tám tụ tình giới này, nhiếp luật nghi giới, do lại Phật mà chúng ta phòng hộ hết thảy điều ác, các cái bức thiện nghiệp đạo không xảy ra trong đời sống chúng ta. Chúng ta thành tựu được pháp thân thanh tịnh của chư Phật, pháp thân không sinh không diệt, châu biến pháp giới, châu biến cả hư không giới. Và khi mà chúng ta lại Phật bằng thâm tâm tín dạy, thì chính bất thiện nghiệp đạo không sinh thì thiện nghiệp đạo sẽ sinh ra. Cho nên trong lại Phật này, chúng ta không nhận thành tựu ba cái nghiệp thiện nghiệp đạo của thân, mà còn thành tựu bốn cái thiện nghiệp đạo của ngữ, thành tựu ba cái thiện nghiệp đạo của ý, và nó có khả năng phòng hộ hết thảy 10 bất thiện nghiệp đạo của thân ngữ ý. Do đó chúng ta vừa thành tựu được nhiếp luật nghi giới, mà vừa thành tựu được nhiếp thiện pháp giới, vừa thành tựu pháp thân thanh tịnh của chư Phật, mà vừa thành tựu được báo thân trang nghiêm của chư Phật ngay ở trong giây phút mà ta đang lại Phật ở đó. Và tất cả những cái phẩm tánh này đang có mặt vậy ta ngay khi mà ta đang lại Phật. Cho nên chúng ta lại Phật bằng cái thâm tâm tín dài, chứ không phải lại Phật bằng sự đối phó, phải không? Đó. Tôi biết nhiều vị cũng phát tâm lại Phật lắm, nhưng mà khi đầu thì lại Phật bằng thâm tâm tín dài, nhưng mà sau đó lại Phật bằng cái đối phó, lại Phật bằng cái thói quen. Đừng lại Phật bằng thói quen, mà chúng ta phải lại Phật bằng thâm tâm tín dạy. Và chúng ta lại Phật, nó đầy đủ cả nhiếp luật nghi giới, tiếp xúc được pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Chúng ta lại Phật đầy đủ cả nhiếp thiện pháp giới, chúng ta tiếp xúc được với bao thân trang nghiêm của các ngài. Và chúng ta lại Phật bằng cái tâm nguyện bồ đề, bằng cái hạnh nguyện bồ đề, đại vì cho hết thảy chúng sanh mà lại Phật, vì lợi ích tất cả chúng sanh, đó là nhiêu ích thượng tình giới. Chúng ta sẽ thành tựu được trăm ngàn ức hóa thân của Phật. Để làm gì? Để đại vị chúng sanh cùng một lúc, bất cứ ở đâu lúc nào gặp Phật là điều lại Phật cho chúng sinh. Vì chúng sinh không đủ duyên để lại Phật, chúng ta phải thay thế họ mà lại Phật cho họ, hồi hướng cho họ. Và khi mà chúng ta có cái lòng từ bi lớn như vậy, thì chúng sanh thấy mình không còn có đối ngại, và mình đến với chúng sinh cũng không có gì để đối ngại. Cho nên đến xứng tán chư Như Lai cũng vậy, xứng tán Như Lai cũng vậy. Trong xứng tán Như Lai cũng đầy đủ cả tam tổ tịnh giới. Khi mà mình lấy cái gì để ca ngợi Như Lai? Lấy cái gì? Nhiều vị nói là lấy khẩu, nhưng mà phải nói rằng phải lấy cái tâm ý liệu đạt phẩm tính giác ngộ của Phật, thấy được công hạnh và nguyện của Phật, từ đó mình mới khởi lên lời nói để ca ngợi Như Lai, hoặc là biểu hiện bằng cái thân tướng để ca ngợi Như Lai. Hiểu chưa? Cho nên mình ca ngợi Như Lai không chỉ có khẩu nghiệp, mà còn có cái thân nghiệp, còn có cái ý nghiệp. Mà trong cái biểu hiện để ca ngợi Như Lai, đôi khi đâu có nói gì đâu, chỉ chắp tay vai thôi mà, có phải không? Chắp tay vai đó là cái gì? Đó là biểu hiện thân nghiệp thanh tịnh để ca ngợi Như Lai. Và có đôi vị họ bắt ứng để ca ngợi Như Lai. Phật tử gặp nhau họ chào tinh tấn, họ như thế này thôi, họ vừa bắt ứng mà vừa nói tinh tấn, có nghĩa là thân nghiệp thanh tịnh để ca ngợi Như Lai, và ngự nghiệp thanh tịnh để ca ngợi Như Lai. Và thân nghiệp thanh tịnh, ngự nghiệp thanh tịnh này đi từ đâu? Đi từ nơi cái ý nghiệp thanh tịnh. Mà ý nghiệp này nó từ ở đâu? Từ nó ở nơi thâm tâm tín giải. Không có thâm tâm tín giải, khó mà kính lễ Như Lai, khó mà xưng tán Như Lai. Không có tham tâm tín giải, chúng ta khó mà thành tựu được tam tổ tịnh giới. Nhớ chưa? Cho nên hãy có tham tâm tín giải là chúng ta có đủ đủ tam tổ tịnh giới để mà thực hành. Ngay trong cái việc lại Phật hàng ngày, chúng ta có tam tổ tịnh giới ở trong. Ngay trong xưng tán Như Lai, ta có tam tổ tịnh giới ở trong. Và giới tụ này hỗ trợ cho giới tụ kia, giới tụ này không làm đối ngại với giới tụ kia. Mặc dù nhiếp luật nghi giới nó thuộc về chỉ, nó nhấn mạnh về chỉ, và nhiếp thiện pháp giới nó nhấn mạnh về tác, chỉ và tác không có đối ngại nhau. Hiểu chưa? Chỉ mà đối ngại với tác, tác mà đối ngại với chỉ, điều đó không phải là giới luật Phật giáo. Mình giữ giới mà đối ngại với cái những người mà thực hành điều thiện là không phải là giới luật Phật giáo. Mình giữ giới, mình giữ trì mà trở ngại cái việc nhiếp thọ chúng sanh, thì cái giữ giới về trì đó không phải là giới luật Phật giáo. Trì trì mà đối ngại với tự bi thì trì trì đó không phải Phật giáo. Trì trì mà để cho chánh pháp bị hủy diệt, sự trị trì đó không phải là sự trị trì đúng với giới luật Phật giáo. Đây là cái điều mà các thầy các cô cần phải chiêm nghiệm. Mình trị trì mà đối ngại với cái việc bảo tồn Phật giáo, trị trì mà bị đối ngại với lợi ích chúng sanh, thì sự trị trì đó không phải là Phật giáo. Bởi vì trị trì mà gây thiệt hại chúng sanh, gây thiệt hại chánh pháp, sao gọi là trì trì đúng chánh pháp được? Có hiểu không? Sao ngồi ngơ ngơ vậy? Hiểu không? Không hiểu thì tôi nên lại Phật mà đặt cái điều đó trước mặt để mà quán chiếu mà hiểu chứ. Có phải không? Nghe cái điều chưa từng nghe thì bây giờ mới nghe. Mới nghe cho nên khó hiểu. Phải không? Như vậy thì mình phải chiêm nghiệm để mà hiểu. Có hiểu không? Cho nên nhiếp luật nghi giới là giới nhấn mạnh về trị trì, nhiếp thiện pháp giới là giới nhấn mạnh về tác trì đó. Và nhiếp ích thiệu tình giới là giới nhấn mạnh về việc lợi ích chúng sinh, nó dừng cái trị trì đi tới mục đích cao quý, nó dừng cái tác trì đi tới mục đích cao quý đó. Mà tam tụ tịnh giới như vậy nó có ở trong kính lễ chư Phật, nó có ở trong sấm tán Như Lai. Cho nên mình lại Phật mà có giới ở trong, sấm tán Như Lai mà có giới ở trong. Đó. Đầy đủ cả tam tụ tịnh giới ở trong đó. Cho nên có nhiều vị phạm giới, ngay cả phạm Ba La Di, nhưng mà lại Phật tha thiết giới thề nó trở lại thành tựu. Nhưng mà pháp của tăng thì không được, nhưng mà pháp của Phật thì được. Pháp của Phật thì cũng có pháp nào bằng pháp lại Phật và xứng tán Như Lai. Cho nên trong cái vạn Phật á, quý thầy mà dựa bằng Phật ra mà lại là thấy có nói ở trong đó. Có những người mà phạm Ba La Di, phạm Thồi Ngũ Nghịch, nhưng mà lại Phật, nghiệp nó tiêu, tội nó không còn, giới thề nó trở lại. Đó. Cho nên phạm Ba La Di đối với tăng pháp là không được, nhưng mà đối với Phật là được. Vì sao? Bởi vì Phật thì công đức không thể nghĩ bàn, phải không? Và thần lực của Phật không thể nghĩ bàn, phải không? Đó. Còn cái thần lực của tăng thì có nghĩ bàn, mà công đức của tăng cũng có thể nghĩ bàn, nhưng mà công đức của Phật không thể nghĩ bàn. Cái thần lực của Phật không thể nghĩ bàn, phước đức của Phật không thể nghĩ bàn, uy lực của Phật không thể nghĩ bàn. Đó. Cho nên Đức Phật gọi là vô thượng y vương mà. Đạo vô thượng y vương thì có cái bệnh gì của chúng sinh mà không chữa được, phải không? À, cho nên nhiều vị hộ phạm Ba La Di các ngài nói thôi con cứ lại Phật đi, lại Phật mà đến khi nào thấy Phật đến xóa đầu là tội tiêu, cái tội mà phạm đó nó tiêu đó. Cái lại Phật thôi, sám hối lại Phật thì tội nó tiêu. Như vậy thì rõ ràng là trong Phật Pháp mà đạt đến cái chỗ rốt ráo thì không có ai bị loại ra khỏi phòng chiến của Phật Pháp hết, phải không? Hiểu không? Như vậy các thầy bữa nay mà học, học như thế này rồi làm luật sư Phật giáo được chưa? Hay luật sư Phật giáo mới được chứ. Chắc nếu không học như thế này không làm luật sư Phật giáo được đâu. Mấy thầy mà không học được như thế này mà làm luật sư Phật giáo, mấy thầy bị oán thù dữ dội. Bởi vì mình xử lý được điều này nó mất điều kia, phải không? Mình xử lý công việc như thế nào mà lý sự vô ngại, pháp giới. Mà mình giải quyết vấn đề như thế nào mà xử sự vô ngại, pháp giới. Có hiểu không? Đó. Chứ còn mình xử lý mà nó chỉ đúng sự mà không đúng lý là hỏng một phần. Đúng lý mà không đúng sự là hỏng một phần. Mà đúng một phần, hỏng một phần thì gọi là biến kiến ngoại đạo. Nhớ không? Đó. Mà ngoại đạo thì làm sao mà giải quyết Phật giáo được? Cái nhìn của ngoại đạo làm sao giải quyết được thấu lý đạt tình được? Chỉ có cái nhìn của Phật Pháp thôi. Cho nên chúng ta học làm thế nào để thông lý đạt sự. Đó. Chúng ta biết pháp của tăng ngang đâu, pháp của Phật như thế nào, và cái Phật trực tiếp giải quyết thì nó như thế nào. Hiểu chưa? Và chúng ta lại Phật là chúng ta cầu ai? Cầu cứu ai? Cầu cứu Phật. Chúng ta niệm Phật là chúng ta nhớ ai? Nhớ Phật, trực tiếp Phật. Tịnh độ nói là niệm Phật nhất tâm tiêu vạn tội mà. Niệm Phật nhất tâm tiêu vạn tội. Còn trong cái bài mà tán thán Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thức, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phù, Ư Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Chân Dương Nhược Tán Thán, Ức Kiếp Mạc Năng Tận. Đó. Phật đó, Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Đấng Pháp Vương Vô Thượng, Tam Giới Vô Luân Thức, Ba Cõi Chẳng Ai Bằng, Thương Nhân Chí Đạo Sư, thầy của trời người, Tứ Sanh Chí Từ Phụ, cha lành chung bốn loài, Ư Nhất Niệm Quy, quy y tròn một niệm, năng diệt tam kỳ nghiệp, có khả năng diệt trừ được tất cả những nghiệp chướng từ ba A Tăng kỳ kiếp, là vô số kiếp. Sân dương nhược tán tháng, ức kiếp mạc năng tầng, tán dương hoặc ca ngợi, ức kiếp cũng không thể hết được. Cái thần lực, cái công hành, cái pháp hành, cái nguyện lực, cái công đức lực của Phật đó, chỉ gọi là Ư Nhất Niệm Quy mà năng diệt tam kỳ nghiệp. Huống chi ngày nào cũng lại Phật, ngày nào cũng niệm Phật, thì có cái nghiệp nào mà không tiêu, có cái chướng nào mà không trừ, có cái phiền nào nào mà không đốn tất tịch diệt đó. Nhất niệm quy y thôi mà còn như vậy, huống chi mình là niệm niệm quy y, phải không? Niệm niệm kính lễ, niệm niệm xưng tán, niệm niệm sám hối, hay phải không? Rồi thôi mình nghĩ